SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Mặc dù việc sử dụng cần sa y tế có thể làm giảm bớt nỗi đau đớn và khổ sở do các căn bệnh mãn tính gây ra, Alice có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nếu vi phạm luật pháp của tiểu bang. Người phụ nữ sống ở Victoria này của Alice sử dụng cần sa y tế hàng ngày để kiểm soát các triệu chứng của bệnh lạc nội mạc tử cung giai đoạn 4 và các triệu chứng của bệnh đa xơ cứng. Lạc nội mạc tử cung là một căn bệnh, trong đó một mô giống hệt niêm mạc tử cung phát triển bên ngoài tử cung. Và bệnh đa xơ cứng là tình trạng hệ thống miễn dịch tấn công não và tủy sống. Cả hai tình trạng đều có triệu chứng đau dữ dội và mất khả năng lao động. Mặc dù cần sa dược liệu đã được hợp pháp hóa ở Úc kể từ tháng 2 năm 2016, nhưng theo luật Victoria, những người lái xe không được phép lái xe trong tình trạng say THC. Viết tắt của tetrahydrocannabinol dễ dàng bị phát hiện tại các chốt kiểm tra ma túy thông thường. Thế nhưng đối với những người như Alice, không có nhiều lựa chọn vì tetrahydrocannabinol là thành phần duy nhất có hiệu quả đối với nhiều bệnh mãn tính. Cô nói rằng cô không hề bị ảnh hưởng bởi ma túy khi lái xe.
Dù sao thì tôi vẫn phải lái xe, tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi không có gia đình, tôi không có ai chở con tôi đến trường, tôi không có tiền để dùng các dịch vụ giao hàng của Uber mỗi ngày cho tất cả những thứ chúng tôi cần. Chắc chắn sẽ không bao giờ lên xe nếu thấy mình bị suy nhược. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Tôi được kê đơn cần sa. Sau khi dùng thuốc, tôi sẽ đạt đến một điểm nhất định mà phải mất vài giờ thuốc. THC mới tan hết vào ban đêm. Trong vài giờ, điều đó có nghĩa là tôi không thể lái xe. Nhưng đó là tình trạng hiện tại của tôi vì tôi đã sử dụng thuốc quá lâu rồi.
Dược sĩ và nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney, tiến sĩ Michael Udall ủng hộ tuyên bố của mình và nói rằng tác dụng của cần sa y tế có thể tùy theo từng cá nhân.
Bạn có thể có một số người có nồng độ THC rất cao, nhưng họ không bị suy giảm khả năng lái xe. Đây thường là những người bệnh mãn tính hoặc những người dùng cần sa có kinh nghiệm, trong khi có thể có một người có nồng độ THC trong máu rất thấp và họ bị suy giảm nhận thức rất nặng. Do đó, rất khó để các cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng xác định liệu nồng độ THC cụ thể trong máu có đủ để gây ra suy giảm nhận thức hay không.
Chính phủ lao động của bà Allen ở Victoria đang tiến hành một cuộc thử nghiệm đầu tiên trên thế giới để xác định xem liệu người dân Victoria sử dụng cần sa y tế có thể lái xe an toàn hay không. Đây là một phần của ngân sách Victoria năm 2024-2025. Chính phủ lao động có kế hoạch đầu tư 4,9 triệu đô la vào cuộc thử nghiệm kéo dài 18 tháng với Đại học Swinburne để nghiên cứu những người sử dụng cần sa y tế theo quy định khi lái xe trên đường chỉ định. Trong thử nghiệm này, các nhà nghiên cứu sẽ đánh giá khả năng quản lý sự sao lãng cũng như hiệu suất lái xe của người tham gia nghiên cứu, bao gồm đánh lái, phanh và kiểm soát tốc độ. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cần sa y tế Legalize Cannabis Victoria tin rằng trước khi phiên tòa bắt đầu, cần phải thiết lập biện pháp bảo vệ pháp lý cho những người lái xe không bị suy nhược khi dùng đơn thuốc cần sa. David Etasink là thành viên của Hội đồng lập pháp đại diện cho khu vực đô thị phía Tây của Melbourne.
Đây là nghiên cứu mới nhất trong số hàng chục nghiên cứu như vậy. Mặc dù nó có thể hữu ích, nhưng sẽ không có quyết định nào về vấn đề này trong 2 đến 3 năm nữa. Tất cả các bệnh nhân dùng cần sa y tế đều rất quan tâm đến vấn đề này. Họ đau khổ khi bị bỏ lại trong tình trạng lấp lửng suốt khoảng thời gian đó và phải đưa ra lựa chọn thường rất khó khăn giữa việc sử dụng cần sa làm thuốc, mạo hiểm với giấy phép lái xe của họ hoặc sử dụng các thuốc thuộc nhóm opioid và benzodiazepine nặng hơn. Vì vậy, chúng tôi tham gia vào cuộc chiến và kêu gọi chính phủ đưa ra biện pháp bảo vệ y tế trong khi phiên tòa đang diễn ra và cho đến khi họ thông qua luật.
Rachel Bate cho biết, một số bệnh nhân từng sử dụng cần sa y tế để điều trị các bệnh mãn tính của họ. Giờ đây, phải sử dụng nhiều loại thuốc có hại hơn như thuốc phiện để tránh xung đột pháp lý trên đường.
Những gì chúng tôi phát hiện là xét nghiệm ma túy bên đường kiểm tra sự hiện diện của 3 loại ma túy. Nó kiểm tra THC, amphetamine và kiểm tra MDMA. Nó không kiểm tra các loại thuốc gây suy nhược khác như opioid, cocaine hoặc các loại thuốc khác. Do đó, chúng tôi biết các bệnh nhân sử dụng cần sa y tế đang bị phân biệt đối xử, mặc dù họ đang dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
Tiến sĩ Udo tin rằng, mặc dù cần sa y tế có hiệu quả với các bệnh mãn tính, nhưng các sắc thái cần được xem xét, đặc biệt đối với người lái xe và người tham gia giao thông. Đối với nhiều tiểu bang ở Úc, tội lái xe mà sử dụng ma túy có thể bị chế tài, bất kể là vì lý do y tế hay vì mục đích giải trí. Tuy nhiên ở Tasmania, những người được kê toa cần sa dược liệu có thể lái xe miễn là họ không bị ảnh hưởng bởi thuốc. Ở Tây Úc, Bộ Y tế đang tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế về vấn đề này. Ông Esther Stein tin rằng Victoria nên noi gương Tasmania vì không có dấu hiệu nào cho thấy nguy cơ va chạm gia tăng kể từ khi luật của tiểu bang được thực thi. Kelly King là phát ngôn nhân của Montu Clinic After Leaf và Hội đồng Cần Sa Úc cho biết cần sa y tế là một lựa chọn điều trị hợp pháp cho những người mắc hơn 130 căn bệnh thông thường và mãn tính.
Nếu họ dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ thì tác động đến việc lái xe là rất thấp và không khác với bất kỳ loại thuốc nào khác. Trong khi đó, nhiều loại thuốc có tác động đến suy giảm nhận thức và lái xe, nhưng chúng không được kiểm tra. Nếu đây là về an toàn giao thông, chúng ta cần kiểm tra các tác động làm suy giảm nhận thức của các loại thuốc khác. Đó là một vấn đề lớn, thật không công bằng khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương bị coi là phạm tội hình sự khi dùng những loại thuốc này, vì rất lâu sau khi họ dùng thuốc theo toa thì các tác dụng phụ trong số này mới thực sự biến mất.
Bà King cho biết THC, thành phần tác động lên thần kinh của cần sa y tế, có thể được phát hiện vài ngày hoặc thậm chí là vài tuần sau khi bệnh nhân dùng thuốc. Bà nói rằng khoảng 7.000 người dùng thuốc bị ảnh hưởng ở Victoria không nên bị coi là mắc tội hình sự. Trong một cuộc kiểm tra ma túy ngẫu nhiên, anh Will, một tài xế xe tải, cho biết kết quả dương tính với THC, trong khi anh không có dấu hiệu suy giảm sức khỏe. Anh đã bị mất bằng lái xe trong 6 tháng, vốn là kế sinh nhai của mình. Sau đó anh phải bán xe tải và nhà. Anh Will mắc chứng vẹo cuộc sống, một tình trạng cuộc sống di truyền, và cho biết anh phụ thuộc vào các loại thuốc phiện có tác dụng suy yếu và kém hiệu quả hơn.
Tôi quay lại làm việc lái xe tải, nhưng hiện tại tôi không sử dụng cần sa y tế vì luật pháp hiện tại không cho phép điều này. Tôi quay lại sử dụng thuốc phiện và nó không thoải mái chút nào.
Còn Alice, một bà mẹ đơn thân, cho biết lợi ích mang lại cho cô lớn hơn cái giá phải trả.
Cầu xin chính phủ vui lòng ngừng bắt chúng tôi phải chờ đợi. Chúng tôi không phải tội phạm. Chúng tôi không làm sai. Chính phủ nói cho chúng tôi biết việc dùng cần sa y tế hợp pháp 100% và sau đó nói với chúng tôi rằng bạn không thể lái xe vì điều đó là bất hợp pháp.